32.
Một nửa gia đình.
Anh đến thăm bạn. Khu đồng ông cổ bây giờ chen chúc cư dân. Nhưng ngồi ở nhà này, anh vẫn cảm thấy yên tĩnh trong gian phòng nhỏ ngăn nắp của một ông giáo nhàn nhã. Có khá nhiều thời gian dành cho sách vở viết lách. Thấy anh tò mò lật qua tờ tạp chí nước ngoài nằm trên bàn, bạn giải thích. Đang lựa bài dịch cho tờ báo quen, họ đặt một loạt bài về tâm lý giáo dục gia đình. Bất chợt, bạn hỏi, ông biết family là gì không? Rồi bạn nói luôn, Father and mother, I love you. Tài thật. Ba má ơi, con thương ba má. Gia đình có phải là lòng thiêng yêu của con trẻ? Thâm thúy thật. Anh còn ngẩn người, không nghĩ ra đó là một từ tắc cấu, tạo theo kiểu acronym. Thì bạn cười buồn, như vợ chồng tôi bây giờ chỉ mới là một nửa gia đình ông nhỉ? Nhìn mái tóc lấm tấm vài sợi bạc của người bạn trung niên, liên tưởng cảnh nhà bạn quạnh quẽ, anh ngần ngừ không biết nói sao. Đang định tìm một câu thích hợp của người xưa để an ủi bạn, anh chợt nghĩ đến những đứa con bất nhân, ngược đãi cha mẹ, mà lâu nay báo chí vẫn thường đăng tải. Anh muốn nói, nhưng con cái bất hiếu thì còn tệ hơn là chỉ có một nửa gia đình. Ngẫm nghĩ sau, rốt cuộc anh cúi xuống tờ tạp chí, lặng thinh nhìn tấm ảnh người đàn ông nằm ngửa trên cỏ, hai chân giơ lên, co lại làm điểm tựa cho một bé gái tỳ bụng vào. Xuôi chân nằm thẳng, dang rộng đôi tay như cánh chim bay. Cả hai cha con mặt mày rạng rỡ, hạnh phúc lắm. 31 tháng 5, 2001.
33. Một tấm lòng.
Tưởng nhớ Phêrô Trần Thanh Cao, 1946 đến 2011. Anh thích đọc Thầy thuốc gia đình do bác sĩ Trần Thanh Cao phụ trách, đăng thường kỳ trên tuần báo Công giáo và Dân tộc. Biết chuyện, một bạn ngạc nhiên nói mục ấy đâu có gì thú vị để quan tâm, trừ phi anh là người bệnh đang cần tham khảo. Nào phải anh cốt tìm hiểu thêm vấn đề liên quan sức khỏe. Tình thật, anh thích cách bác sĩ trả lời. Không trực tiếp mặt đối mặt với người bệnh, chỉ có thể cách không giải quyết. Nói như truyện chưởng, nhưng phần tư vấn y học của ông trên trang báo thường thể hiện tấm lòng người thầy thuốc. Có một độc giả ở thị xã Tây Ninh than thở vô phước bởi lẽ hoàn cảnh bản thân khiến người ấy không đủ điều kiện và năng lực để biết đúng cách chăm sóc đứa con chậm phát triển trí tuệ. Thay vì chỉ trả lời thẳng vào vấn đề độc giả cần biết, ông chẳng nể mất ông, đã an ủi độc giả bằng cách dẫn lại một điển trong Kinh Thánh. Khi đọc truyện, ông Gióp bị mất hết mọi thứ vẫn một lòng cảm tạ Ra-vê, Đức Chúa Trời. Tôi thật thán phục lòng can đảm, đức điềm tĩnh của ông. Bạn đã một mình tần tảo nuôi dạy, lo lắng cho con như vậy, đảm lược không phải là nhỏ. Chấp nhận thực tế không thể đổi khác để vươn lên là việc cần làm của bạn. Đừng nghĩ đó là điều vô phước và coi như lửa thử vàng, gian nan thử nhân đức vậy. Chẳng phải người trong cuộc, vậy mà anh xúc động khi đọc đoạn mở đầu chan chứa tình cảm ấy. Sau đó, ông chịu khó tìm cách trình bày kiến thức chuyên môn cho thật dung dị. Ông giải đáp về bệnh tật, mách thuốc, mà không chỉ đơn thuần là y học. Giữa hai hàng chữ còn bàn bạc nét nhân ái kín đáo của người thầy thuốc Công giáo. 26 tháng 10 năm 2005.
34. Nghe từ bên trong.
Một văn phòng nhỏ phía ngoài dành tiếp học viên, sinh viên. Ngồi bên trong không nhìn thấy, nhưng anh có thể nghe được câu chuyện bên ngoài qua một lớp tủ hồ sơ thay vách ngăn. Có lần tiếng cửa mở ra nhưng không tiếng chân bước vào. Hoặc khách đi êm quá, hoặc khách chỉ hé cửa, đủ thò đầu vào. Giọng đàn ông dõng dạc. Phòng đào tạo ở đâu? Không phải khách hỏi hư vô đâu, vì đã có người chỉ khách lối lên lầu. Thế rồi sập một cái, cửa lại đóng. Anh đoán mò, người ta đang tập tác phong công nghiệp, tiết kiệm lời lẽ đến cọc lóc, và nói cảm ơn cũng là xa xí. Khi khác là giọng nữ, đoán chừng khách không còn trẻ. Lát sau nghe tiếng khách. Cảm ơn. Cục lũng. Như một dấu chấm kết thúc cuộc đối thoại. Anh phân vân. Sao khách không ráng thêm một chữ nữa nhỉ? Hay tại người mình xưng hô phức tạp? Khách không biết phải nên cảm ơn em, cảm ơn cô, cảm ơn chị hay cảm ơn bạn. Một lần lóng tay nghe khách ríu rít hỏi đủ điều, giọng oanh trong trẻo. Anh vui vui, coi như được thư giãn bất ngờ. Bất chợt, khách hỏi liên tiếp làm anh hẫn. Cô ơi, học xong thì chừng nào nó tổ chức thi? Nó ra đề khó không cô? Nó có bảo lưu kết quả không vậy cô? Anh mong là đã nghe lầm. Nó ư? Nó là ai mà khách phải đến xin học với nó? Sáng nay con trẻ hỏi, bố ơi, nước mình văn hiến lâu đời, tiếng Việt mình giàu đẹp lắm phải không bố? Gật đầu, nhưng bất giác anh ngẫm nghĩ những gì lúc ở trường đã có dịp nghe. 3 tháng 10 năm 1998.
35. Người học trò già nơi góc biển.
Tháng 6 năm 1867, Pháp đánh chiếm 3 tỉnh miền Tây, trong khi cụ Phan Thanh Giản đang làm kinh lược sứ 3 tỉnh này. Trước cán cân lực lượng nghiêng hẳn về phía giặc, biết không giữ được thành, muốn tránh đổ máu vô ích. Cụ Phan quyết định không kháng cự, yêu cầu quân Pháp vào thành phải bảo đảm an toàn cho bá tánh. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên lần lượt rơi vào tay giặc trong 3 ngày, 20, 22 và 24. Về phần mình, quan Phan tự xử bằng cách tuyệt thực. Sau 17 hôm vẫn không chết, sang ngày 4 tháng 8 năm 1867, ông lão 72 tuổi đã mượn chén thuốc độc để nhắm mắt đi vào con trường mộng. Đinh Hùng, Phan Thanh Giản, kịch thơ. Trước khi tuyệt mạng, cụ Phan căn dặn con cháu không được hợp tác với giặc Lan Sa. Cụ tự tay viết mấy dòng chữ trao cho người nhà, khuyên bỏ tấm triệu, minh tinh, ghi tên tuổi, chức tước của người chết. Nếu vẫn muốn giữ nghi thức đám tang thì chỉ nên ghi chính chữ. Hải Nhai Lão thơ sanh tánh Phan Chi Cửu. Linh cửu người học trò già, họ Phan nơi góc biển. Thương tiếc bậc đại nho, cụ Đồ Chiểu làm bài thơ điếu có 2 câu. Minh tinh chính chữ lòng son tạc, trời đất từ rầy mặt gió thu. Nhưng nào phải đâu chỉ là gió thu. Bảo táp đã dấy lên từ ấy để vùi dập thanh danh người thiên cổ. Tháng 11 năm 1868, vua Tự Đức kết tội quan Phan, làm án trảm giam hậu cho đục bỏ tên cụ trên bia tiến sĩ. Một thế kỷ sau tại Hà Nội, Viện trưởng Viện Sử học Trần Huy Liệu 1901 đến 1969 lại tuyên án cụ Phan lần nữa trên tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số 55 tháng 10 năm 1963, trang 18-19. Ở miền Nam và miền Trung sau tháng 4 năm 1975, chịu hệ quả của bản án năm 1963, tất cả các con đường, các ngôi trường mang tên Phan Thanh Giản cũng như các pho tượng cụ Phan đều bị xóa bỏ. Đau lòng bao người hằng kính trọng cụ Phan, đau lòng dân Vĩnh Long, nơi cụ được thờ trong văn thánh miếu của tỉnh. Đau lòng dân Bến Tre, nơi sanh cụ Phan, cũng là nơi có đông đảo tín đồ Cao Đài, một tôn giáo mà Đức Thánh Phan Thanh Giản nhiều lần giáng cơ dạy đạo, ban truyền thánh giáo. Ngày 7 tháng 3 vừa qua, đọc trên tuần san Công giáo và Dân tộc số 1647. Thấy vinh danh cụ Phan Thanh Giảng trang chính và biết rằng Cục Di sản Văn hóa đã có công văn cho phép tôn vinh nhân vật lịch sử Phan Thanh Giảng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã có kế hoạch dựng tượng Phan Thanh Giảng ở thị xã Bến Tre. Vâng, cuối cùng thì bão đã tan và gió đã lặng, thánh hiền muôn thuở lòng son rộng, quân tử từ rầy sạch án oan. 12 tháng 3 năm 2008.
36. Nhị Thiên Đường.
Là trung tâm thương mại lớn nhất nước, thành phố chỗ nào cũng làm nơi bán buôn, bảng hiệu treo san sát, đủ cỡ, đủ màu, đủ kiểu cách trình bày. Với anh, đáng chú ý hơn cả lại là cái tên được chọn cho cửa hàng. Gọn lõn một chữ, đoán là tên người chủ, Thu Luyến Nhạ. Thông thường mỗi cái tên hoặc thể hiện tính cách chủ nhân, hoặc liên quan tới mặt hàng buôn bán. Quán cà phê thì cung tơ chiều, giọt đắng, lối cũ, nghe lãng mạn. Mang hơi hướm nghịch ngợm là tiệm Tí Lì, bán đồ chơi trẻ con trên đường Nguyễn Tri Phương trong quận 5. Cạnh nhà anh có cửa hàng quà lưu niệm Táo Đỏ, cái tên chả ngụ ý gì nhưng mộc mạc và ngộ nghĩnh. Dường như càng ngày càng bớt đi rất nhiều thói quen sính dùng từ Hán Việt. Tuy thế, có ngành nghề hầu như chẳng bao giờ thay đổi phong cách bảng hiệu. Tiệm vàng nhất định phải kèm chữ kim như kim ngân, kim thịnh, kim phát. Tiệm ăn người Hoa thường dùng chữ gia, hải ký mì gia, sanh ký trà gia. Cũng thế, tiệm thuốc bắc nhất định không thiếu chữ đường. Dân chúng đường, hạnh hoa đường. Gia là nhà mà đường cũng là nhà, nhưng quán ăn và nhà thuốc chưa hề dùng lẫn lộn. Nhắc tới tên tiệm thuốc bắc, độc đáo hơn cả có lẽ là Nhị Thiên Đường. Thuở bé anh đã quen lắm với chai dầu gió Nhị Thiên Đường trên nhãn in hình ông Phật mập như cách gọi của giới bình dân. Thứ dầu được tin là trị bá chứng luôn nằm trong túi áo mỗi khi có việc đi tàu xe, giống như bùa hộ mệnh. Trời chỉ một, sao dám gọi Nhị Thiên? Thắc mắc đó nhiều năm chưa ai giảng giúp anh. May sao một hôm đọc sách Ấu Học Quỳnh Lâm của Trình Đăng Cát, đời Minh, mới tình cờ vỡ lẽ. Người xưa viết, cảm cứu tử chi ân, viết tái tạo, tụng tái sinh chi đức, viết Nhị Thiên. Cảm cái ơn cứu cho khỏi chết gọi là tái tạo. Ca ngợi cái đức làm cho sống lại gọi là ông trời thứ hai. Thì ra chủ nhân Nhị Thiên Đường đã tự đề cao tài làm thuốc hiệu nghiệm của mình. Sau 1975, nhà thuốc danh tiếng này không còn ở chợ lớn, nhưng cây cầu bắc qua kênh đôi hơn 70 năm qua vẫn giữ nguyên cái tên bất hủ dù cấu trúc đã hoàn toàn thay đổi. 20 tháng 3 năm 2007.
37. Nhớ Hương Rừng.
Thứ tư tuần rồi, sau khi nhấp chuột chuyển bài gốc nhà đến tòa soạn Công giáo và Dân tộc, tôi liền nhận được thư bào đệ kèm theo mẫu tin nhà văn Sơn Nam từ trần tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Vậy là thêm một đàn anh lão thành dứt áo ra đi để sum hiệp với cái cây bút tiền bối đáng kính của văn học miền Nam. Tôi có dịp trò chuyện với ông không nhiều, vài lần tình cờ ở một góc hẹp trên hông bảo tàng thành phố, nơi đặt văn phòng tạp chí xưa và nay, giờ đã chuyển đi. Một lần ghé tìm ông ở quán cà phê Bình Dân trong sân nhà văn hóa quận Gò Vấp. Ông cho biết mẹ ông theo đạo Cao Đài, và đọc vanh vách mấy câu kinh mẹ ông hằng ngày vẫn tụng. Một lần ghé thăm ông ở con hẻm trên đường Đinh Tiên Hoàng, Bà Chiểu, cạnh chợ Chiều thuộc phường 3, không xa nhà tôi. Ông căn dặn chớ lỡ miệng nhắc tới những tiếng như viết báo, bài vở, nhuận bút, và chẳng giấu cái lý do tế nhị phải kiêng kỵ mấy tiếng bình thường đó trong nhà ông. Nhìn gương mặt khắc khổ của ông lão danh chấn văn đàn mà còn phải hệ lụy vì những tình đời vặt vãnh, tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi gặp ông lần đầu trong cuộc họp bàn về dự án biên soạn một bộ bách khoa từ điển do anh Trần Trung Phượng rủ rang. Tình cờ ngồi cạnh anh trong phòng họp nhỏ trên lầu tòa nhà 46 Nguyễn Thông, quận 3. Tôi bày tỏ lòng biết ơn các nghiên cứu của ông về đất phương Nam đã giúp tôi tìm hiểu đạo Cao Đài. Sẵn mang theo cuốn lịch sử đạo Cao Đài thời kỳ tiềm ấn năm 1920 đến 1926 Thuận Hóa xuất bản, tôi biếu ông một tập. Vài năm sau, đọc trong cuốn sách mỏng ông viết về đồng bằng sông Cửu Long, thấy ông nhắc tới đạo Cao Đài và bảo tôi là cây viết trẻ đầy nhiệt huyết. Tôi đọc ông rất sớm, hồi lớp nhì, lớp nhất, lớp bốn, lớp năm ngày nay. Trường làng giữa thập niên năm 1960 đã say mê bộ chuyện xưa tích cũ. Thuở ấy nhà tôi ở xã Mỹ Luông, ven nhánh sông Tiền, nhìn qua sông là xã Tấn Mỹ, có thể thấy đỉnh tháp của giáo đường Cù Lao Duyên, cổ kính. Vào trung học Hồ Ngọc Cẩn, cuốc bộ đi học qua lăng ông bà Chiểu, tôi hay tạt vào quán sách trước cửa nhà Việt xã Bình Hòa, để đắm mình trong những hương rừng Cà Mau, hai cõi U Minh, vọc nước dẫn trăng. Tuổi thơ của tôi không khỏi nhuốm phần nào không khí u linh, huyền bí của Nam Kỳ lục tỉnh, của một thời mở rừng dựng nước. Sau này hơn 20 tuổi tôi tập tễnh tìm hiểu đạo Cao Đài, thì những biên khảo độc đáo của ông về miền Nam lại gợi mở cho tôi thêm một góc nhìn về tôn giáo Cao Đài theo khía cạnh địa văn hóa. Và sách tôi viết hay trích dẫn ông với lời cảm kích một tiền bối đã làm giàu cho văn hóa dân tộc. Sơn Nam đã đi, nhưng hương rừng Cà Mau và biết bao chữ nghĩa, tâm huyết của ông còn mãi với đời này đời sau. 20 tháng 8 năm 2008.
38. Những cánh thiệp xuân.
Thiệp xuân nói riêng hay thiệp mừng nói chung, ban đầu là những mảnh giấy nhỏ ghi lời chúc tụng mà người Trung Hoa, người Ai Cập xa xưa đã biết dùng để gửi tay tặng nhau. Thiệp mừng năm mới ở Nhật gọi là Nengajo, tức là niên hạ trạng. Hạ là chúc mừng, niên là năm, trạng tạm hiểu là thư tín. Ở châu Âu, nghe nói tục gửi thiệp mừng đã có từ thế kỷ 15. Dĩ nhiên, thời xưa thiệp đều làm bằng tay và đắt tiền, nên không dành cho quần chúng bình dân ít tiền. Đến năm 1850, khi nghề in phát triển và loài người phát minh ra cách dùng tem để gửi thư, thì nhân loại đã có thể gửi thiệp mừng chúc tụng lẫn nhau ngày càng dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngày nay, công nghệ thiệp mừng là một ngành kinh doanh hái được hàng tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Khi thiệp điện tử EK ra đời, người ta vẫn không tẩy chay thiệp in trên giấy. Nghề in thiệp ngày càng tiến bộ, thiệp mừng kèm theo những nốt mà nhạc vui, thì con người hiện đại vẫn chưa từ bỏ thiệp làm bằng tay. Và dĩ nhiên cánh thiệp thủ công thường đắt tiền hơn thiệp in công nghiệp. Kỹ thuật số phát triển giúp cho mỗi cá nhân chỉ với một máy computer và một máy in màu gọn ghẽ vẫn thừa sức biến góc phòng nhỏ của mình trở thành một xưởng in để tự chế tạo thiệp mừng theo gu riêng của mình. Hãnh diện vì thiệp của mình là hàng độc, là không đụng hàng ngoài chợ. Dù mang hình thức nào, chế tạo thủ công hay hiện đại, cánh thiệp vẫn là cánh én mùa xuân nối những tấm lòng nhớ nghĩ tới nhau. Sau vài năm viết bài đăng báo rồi in sách, tôi thường nhận được khá nhiều thiệp xuân vào dịp cuối năm. Của chỗ quen biết trong giao dịch, của bằng hữu, của bạn văn, của bạn đạo, của độc giả. Có thiệp thì lời chúc được viết tay nắng nót hẳn hoi, chan chứa thân tình, kèm theo chữ ký bay bướm hoặc áp thêm con dấu, con truyện đỏ thắm, trông rất oai. Có thiệp thì lời chúc đã in sẵn, người gửi chỉ ngoay ngoáy ký tên. Nhưng lắm khi mở tấm thiệp ra, chỉ thấy vỏn vẹn lời chúc khuôn sáo in sẵn. chẳng ai thèm ký tên. Nếu không có phong bì thì chẳng biết ở đâu gửi tới. Nhận những cánh thiệp vô tính như thế, đôi lúc cũng đành lẩn thẩn nghĩ quấy rằng có khi người ấy bận bịu quá. Họ bảo ai đó trong nhà hay nhân viên thuộc cấp ra chợ mua về một đống thiệp. Nhờ thợ kéo lụa in luôn lời chúc, rồi cứ theo cái danh sách dài sòng sọc có sẵn mà gửi đi. Chẳng khác gì các cơ sở làm ăn, cứ mở danh bạ điện thoại ra lập danh sách, rồi cho thư ký gửi hàng loạt thơ từ quảng cáo qua bưu điện. Biết bổn phận phải thủ lễ trước, năm nào siêng thì tôi sắm thiệp sớm, gửi sớm. Có năm làm biến quá thì nhận thiệp rồi mới gửi đáp lễ. Cuối năm thân nọ, muốn cải tiến tập quán gửi thiệp xuân. Ngày tiễn ông Táo, tôi rị mọ gieo vần được 20 dòng, rồi mua giấy thơm có in chìm hoa văn, giả làm tờ hoa tiên của người xưa, rồi in laser từng tờ, kèm theo tên từng người nhận thân quen. Đáp tạ tình xuân, tháng chạp năm nào cũng giống nhau, thiếp xuân canh cánh thắm tươi màu, như đàn chim én vui mùa hẹn, lần lượt về thăm thương biết bao. Biết bao thương quý tự trong lòng, thân hữu gần xa chẳng quản công, chiêu chắc chọn trao lời chúc đẹp, gửi cùng cánh thiếp ngọn đông phong. Đông phong sớm đến phố phường xài, lác đác ngoài sân mấy nụ mai, mở cánh thiếp xuân vui tất dạ, nét mực thơm tình ai với ai. Với ai từ buổi mới vừa quen, chúc tình hàn mặt bén thành duyên. Xá chi thưa gặp hay chưa gặp, xuân xuân vẫn nhớ khách bên triền. Bên triền nô nức phố cùng phường, đọc thiếp đạo đời ý vấn vương. Tứ thơ đâu bỗng gieo thành vận, đáp tạ tình xuân bạn bốn phương. Nhưng sau rồi tôi cũng lười, quên luôn việc mua thiệp hay tự làm thiệp chúc xuân. 12 tháng Giêng năm 2009.
39. Những thông điệp sắc màu.
Gửi thân Trọng Minh. Khi Phật lẳng lặng giơ lên cành hoa, giữa đại chúng im vắng trong phân vân ngơ ngác. Riêng Ca Diếp nhoẻn cười hồn nhiên trước thông điệp vô ngôn. Tranh cũng là một thông điệp vô ngôn gửi vào lòng đại chúng. Đứng với thế giới sắc màu của người bạn họa sĩ, nhân một lúc tạm thưa vắng khách, dưng không anh lại liên tưởng xa xôi. Phải chăng vì chỉ cần bước qua ngưỡng cửa phòng tranh là tức khắc đã đi vào cõi khác. Ngoài kia là đại chúng bộn bàng trong vội vàng bươn chải, trong này là nhỏ hẹp một khung trời riêng tư lắng động. Khi bố cục do đường giao nét cọ bày ra trước mắt, trực giác cảm thụ liền cái đẹp, nhưng ngoài đẹp ra, đằng sau bức thông điệp sắc màu còn mang mễ một ẩn ngôn nào chăng? Không ư? Thế sao tranh chẳng đơn giản, chỉ là phiên bản trung thực sự vật đời thường? Cớ sao chẳng khác gì những biểu tượng gọi mời một truy tầm biện giải? Trước mắt anh, trên những nền vải vuông vắn là những hình những khối kỷ hà chia sẻ không gian với những hào những quái. Với điên đảo quẻ xuôi, quẻ ngược, cái ngôn ngữ tượng số, tượng hình của dịch kinh cổ đại ám ảnh người vẽ từ bao giờ vậy? Là hí lộng của phút buông thả cọ dao, là bộc bạch của tâm thức đi tìm khoảnh khắc tịch liêu khi mà những ai kia chợt nhận ra cổ xe đời mình đã lăn mòn hơn nửa phần thế kỷ. Người vẽ nào mấy khi muốn tự giải mã chính mình, người xem cũng đành lẩn thẩn, âm thầm riêng tìm đáp án. Phật và Ca Diếp không cô đơn trên kênh thông tin mật ngữ. Nhưng người vẽ với khách xem tranh biết đâu lại chẳng là những kẻ cô đơn đuổi bắt nhau hụt hẫng trong cuộc chơi màu sắc giữa trần gian. 10 tháng 10, 1998.
40. Ốc đảo.
Chị ghé thăm cô em họ mang chút quà thưởng đứa cháu vừa đậu đại học. Gửi xe xong, chị leo cầu thang lên tầng 3 mới tới căn hộ cô em nằm trong một chung cư bên bờ kinh Nhiêu Lộc. Miệng mời chị ngồi, tay thoăn thoắt dọn nhanh những báo chí sách vở bừa bãi trên mặt bàn. Cô em phân trần, nhà cửa chật hẹp, mấy cha con chị giỏi bày chứ không biết dẹp. Chị cười thông cảm, nhà ai mà chẳng thế, thiếu bàn tay đàn bà là thành ngay bãi chiến trường. Như chị là sướng nhất, nhà cửa thênh thang, vợ chồng con cái mỗi người một phòng, ai cũng tự do thoải mái. Nhiều bữa mệt mỏi, em muốn có một góc riêng nghỉ ngơi cũng khó. Các cháu càng lớn, nhà càng thiếu chỗ. Chị đảo mắt nhìn quanh, căn nhà gần như thông thống. Ngồi góc này vẫn biết góc kia ai đang làm gì. Chị hoàn toàn chia sẻ nỗi niềm cô em vì bản thân chị đã trải qua hoàn cảnh này. Tuy nhiên, cô em chưa nhận thấy sự chật hẹp ấy lại là môi trường cho mọi người trong nhà gần gũi nhau, đúng cái nghĩa sum hiệp như những bài luận văn thuở học trò hay nhắc tới. Cô em không biết ngày nay chị vẫn tiếc nuối cái không khí được quây quần trong một gia đình. Bữa cơm thường là cơ hội duy nhất để cả nhà chị được nhìn thấy nhau, nhưng hiếm khi trọn vẹn. Lúc thì chồng họp hành về trễ, khi thì cơm khách hoặc tiệc tùng. Con cái bận bịu học hành nên lắm hôm đành lệch giờ ăn với cha mẹ. Sau bữa cơm, chồng con trao đổi vài câu qua quýt rồi mỗi người liền rút về phòng riêng. Phòng nào cũng có computer, cũng nối mạng và ai nấy đều bị cuốn hút vào thế giới riêng của mình, mỗi người như một ốc đảo. 21 tháng 9 năm 2006.
41. Quà phú lễ.
Mở cửa mời cậu học trò lạ hoắc vào phòng khách. Anh cố vận dụng ký ức nhưng không nhớ nổi gương mặt sáng sủa này. Nó phảng phất nét chất phác của nông dân miền Tây mà thỉnh thoảng anh bắt gặp trong lớp luyện thi đại học mở tại nhà. Một lớp nhỏ dạy cho khỏi nhớ nghề kể tiền nghỉ hưu. Anh đoán chắc ai giới thiệu, cậu tìm tới xin thọ giáo cho mùa thi sau, vì kỳ thi năm nay kết thúc lâu rồi. Nhưng anh biết ngay mình lầm, cậu không phải học trò cũ đã đành mà gặp anh chẳng vì cần luyện thi gì cả. Anh ngạc nhiên khi cậu tự giới thiệu đã đậu đại học, làm sinh viên ở thành phố này hết học kỳ đầu tiên, từ Bến Tre trở lên học lại sau Tết. Cậu tìm đến tạ ơn thầy. Ơn gì nhỉ? Anh lặng lẽ mỉm cười chờ giải đáp. Thì ra cậu học trò nhà quê năm rồi lên thành phố dự thi. Tá túc gia đình ông chú có con học thêm với anh. Cậu chịu khó mượn cua của đứa em họ để xem thêm cho biết trong mấy ngày chờ nhập trường ứng thí. Nào ngờ đề ra thi ngẫu nhiên khớp với một bài ôn luyện của anh. Tiễn cậu về rồi, anh nâng niu bình rượu phú lễ trên tay. Chưa nhấp thử chút men đặc sản danh tiếng huyện Ba Tri mà đã thấy lòng lân lân khoan khoái. Văng vẳng bên tai, anh vẫn còn nghe lời lẽ đôn hậu. Con không học trực tiếp với thầy, nhưng con cũng đã thọ ơn thầy. Món quà nhỏ mọn, xin thầy vui lòng nhận giùm con. 16 tháng Giêng 2006.
42. Sách của tình xưa.
Anh được bác Lê Ngộ Châu tặng thư ngỏ gửi tuổi đôi mươi. Anh lại theo bản dịch của Nguyễn Hiến Lê 1912 đến 1984, hơn 30 năm về trước. Lần dở từng trang in offset, sắc sảo trên giấy trắng mỹ miều, bỗng anh gặp một chú nhỏ thân quen cũng đang nhẹ nhàng dở ra quyển sách ấy. Bìa chỉ kẻ kẻ chữ đơn sơ, ruột giấy thô ngã vàng. Vậy mà những hàng chữ in triple cứ dẫn dắt chú say mê mãi miết. Moraes 1885 đến 1967 viết thư ngỏ. Tuổi chẳng 80, người dịch đang giữa ngũ tuần, còn chú nhỏ hồi ấy chưa tròn 20, cớ sao cứ chứa chan hòa điệu. Hơn 30 năm xa anh, chú thoát quay về vẫn hồn nhiên, tươi trẻ và vụng về non dại. Mở một trang, chú chỉ anh đọc. Từ hồi thiếu niên, tôi đã nghĩ rằng đàn bà tặng cho đàn ông được những thú vui mãnh liệt nhất. Tuổi đó, tôi thích những phút đầu lưu luyến, những cuộc gặp gỡ, những lần tiếp xúc nhau, những âu yếm đầu tiên tặng cho nhau. Thích những cách vuốt ve, e lệ mà tự nhiên. Bạn đừng nên vì nhút nhát hoặc thận trọng mà tự cấm mình được hưởng những kỷ niệm đó. Nó đẹp nhất đời đấy. Tới tuổi già, nhớ lại mà còn thấy bâng khuâng trong lòng. Ai không được biết những khúc xuân tình thì sẽ thiệt thòi và tiếc hoài suốt đời. Hình như chú nói khẽ, ông Moras sành điệu quá đỗi. Bọn thiếu niên tụi mình có được ai chỉ dạy thú vị như thế đâu? Anh đáp, ừ, bọn mình chim non chực rời tổ, lòng phân vân, dạ ngập ngừng. Ôi chú nhỏ, sao gợi chi những xôn xao một thời thanh thiếu? Anh nhớ chú nhỏ đáng yêu những buổi sáng ở bài chiểu cấp sách đến trường, bụng trống mà vẫn vui lòng dành tiền để cuối tuần đeo xe buýt ra Sài Gòn, la cà ở nhà sách khai trí suốt buổi, dù chỉ đủ tiền mua một cuốn mỏng. Anh nhớ tủ sách nhỏ do chú tạo lập lần lần bằng cách ấy suốt mấy năm trung học, nhớ niềm hạnh phúc giản đơn khi chú đọc được trang sách tốt chỉ lối vào đời, bù đắp cho sách vở nhà trường thiếu sót, gia đình bất cập. 6 tháng 11 năm
2000. 43. Tấm bưu thiếp.
Tìm kiếm sử liệu Nam Kỳ thời thuộc Pháp, anh tình cờ truy ra được tấm bưu thiếp xưa in hình một quan võ. Cô Xin Chai, Sài Gòn. Amiron Rigon de Guineuilly. Hai dòng chữ Pháp màu đỏ in trên đầu tấm thiếp ảnh đen, trắng giúp anh dễ dàng nhận ra ngay là tượng ai. Để rồi không khỏi vẩn vơ nghĩ ngợi. Đầu tháng 2 năm 1859, Vĩ sư đề đốc Charles Rigon de Genoli 1807 đến 1873. Chỉ huy hải quân Pháp đánh thành Sài Gòn do vua Minh Mạng cho xây 23 năm trước. Tàu chiến giặc thả neo tại đoạn sông mà nay thuộc về phạm vi công trường Mê Linh, quận Nhất. Ngày 17 Pháp tấn công và hôm sau đoạt thành. Có lẽ sợ quân Nam chiếm lại, ngày 8 tháng 3 năm 1859, Gondoli cho đặt 35 ở cốt mình phá thành tan nát và còn sai đốt bỏ kho lúa dự trữ của triều đình đủ nuôi từ 6 đến 8.000 miệng ăn trong vòng một năm. Đầu năm 1862, lửa tro ở kho lúa cũ vẫn còn âm ỉ. Chỗ quân Gondoli đổ bộ về sau người Pháp làm công trường, đặt tên là Place Rigon de Guenouli, còn dựng tượng đồng to lớn để ghi thành tích tay đề đốc ấy. Phản kháng kẻ xâm lược, người Sài Gòn xưa quen gọi sách mé nơi đó là một hình. Lại đồn đãi rằng trong những đêm mưa bão, hồn y trở về đứng trên bờ gọi đò sang sông. Ngụ ý đền tội chưa xong nên chưa siêu rỗi. Mãi đến mùa thu năm 1945, người Sài Gòn mới có thể hè nhau giật đổ tượng đồng, rồi đem nấu chảy để đúc vỏ đạn góp công giết giặc. Á Đông xưa dường như chỉ biết tô đắp tượng để phụng thờ trong chốn đền chùa, sùng bái nơi miếu mạo. Du nhập văn minh phương Tây rồi mới bắt đầu có tục tạc tượng điểm tô nơi công cộng. Nhưng lịch sử vốn là dòng chảy với biết bao thể chế thay nhau, và trên cõi thế gian lắm nổi cồn dâu xanh biển, cũng vì thế mà từng có không ít pho tượng ngạo nghễ được dựng lên trong giai đoạn này, để rồi lại đành chịu mất đi trong giai đoạn khác. Pho tượng Gondoli mọc ra chỉ cho sự đắc chí của những kẻ thống trị được thời được thế, chứ phải đâu hình thành từ trong lòng kính ngưỡng nhớ ơn của dân Nam thuở trước. Chẳng hề đặt trên tấm bệ kiên cố là nhân tâm thì làm sao một hình có thể trường tồn, làm sao tránh khỏi tiêu vong chỉ sau một cơn gió bụi. 23 tháng 3 2007.
44. Tấm vé số.
Hồi ấy anh mới học lớp 3, chuẩn bị mừng sinh nhật của chú. Người lớn hỏi đứa trẻ đã có món quà gì biếu chú chưa? Nó hỏi lại, biếu gì cũng được, phải không? Vậy con sẽ biếu rất nhiều tiền. Mọi người cười ồ, ngạc nhiên. Nhưng chẳng ai gặng hỏi món tiền sẽ là bao nhiêu, lấy đâu ra mà có rất nhiều tiền. Đó là những năm 60 của thế kỷ trước. Mỗi chiều thứ ba hàng tuần, hầu như nhà nào có radio cũng mở nghe đài Sài Gòn trực tiếp truyền thanh buổi xổ số kiến thiết. Không mua vé số cũng mở vì thích nghe bài hát dùng làm nhạc hiệu cho chương trình do Trần Văn Trạch 1924 đến 1994 soạn và đích thân biểu diễn. Mấy mươi năm sau này, dẫu màu thời gian đã phôi pha mái tóc, anh vẫn không thể quên được giọng ca của Quái Kiệt họ Trần, vừa khỏe khoắn, vừa vui tươi rộn ràng, như thôi thúc người ta hăng hái đi mua vé số. Kiến thiết quốc gia giúp đồng bào ta xây đắp muôn người được nên cửa nhà. Tô điểm gian sang qua bao lầm than, ta thề kiến thiết trong giấc mộng vàng. Triệu phú đến nơi chỉ 10 đồng thôi, mua lấy xe nhà giàu sang mấy hồi. Mua số quốc gia giúp đồng bào ta, ấy là thiên chức của người Việt Nam. Mua số mau lên, xổ số gần đến. Mua số mau lên, xổ số gần đến. Vâng, chỉ 10 đồng thôi, nhưng với đứa trẻ bấy giờ là rất lớn. Đi học, má cho năm cắt dằn túi, giờ ra chơi ăn vặt với chúng bạn, thế là sang cả lắm rồi. Ngày Tết được 2-3 đồng lì xì trong bụng chẳng khỏi mừng rơn. Triệu phú là bao nhiêu đứa trẻ không hình dung nổi, chỉ cảm nhận phải là to tát dữ lắm. Thế nên, moi heo đất, nó lấy đủ 10 đồng. Giờ đây, anh đang ngồi trên giường chú, xót xa nhìn gương mặt khắc khổ của nhà thơ tài hoa Thanh Bạch. Những sợi tóc trên đầu chú đã trôi đi hết sau vài đợt hóa trị rồi xạ trị. Nhưng cả anh và chú đều ngầm biết rằng từ lúc này trị liệu pháp đó sẽ không còn cần thiết nữa. Cái ý nghĩ ấy khiến lòng anh quặn thắt, mím chặt môi, cố nén cơn xúc động, chực vỡ òa. Chú nhìn anh thoáng nụ cười héo hắt rồi nhờ anh lấy giúp cái bóp. Chú lặng lặng trao cho anh cái phong bì cũ kỹ moi ra từ một ngăn nào đó. Con chúc chú làm triệu phú. Nét chữ mực tím vụn dại rõ là của đứa trẻ ngày xưa. Anh mở phong bì. Tờ vé số vẫn còn lành lặn sau mấy mươi năm nhờ lớp plastic ép bên ngoài bảo vệ. Khi anh giơ tấm vé số lên, cả hai chú cháu cùng cười, ràn rụa nước mắt. 31 tháng 7 năm 2007.
45. Thăm má.
2-3 ngày liền, mất trận mưa lớn xen kẽ vài cơn mưa nhỏ lắc nhắc, đã tạm đẩy lùi cái nóng ngột ngạt đầu hè, nhưng lại khoác cho bầu trời vẻ ủ ê và tẩm cho không khí trong nhà chút ẩm ướt. Thời tiết này, người lớn tuổi hay khó ở. Cầm điện thoại ngần ngừ một lúc rồi anh gác máy. Không phải ngày cuối tuần về thăm mà chẳng báo trước, chắc má mừng. Và anh dắt xe ra cổng. Lệ thường nghe còi xe thế nào má cũng ra bên cửa, nhưng lần này chỉ có chú em. Má đâu? Anh hỏi không giấu vẻ lo lắng. Sáng giờ má cứ bận rộn trong phòng, anh lên lầu thì biết. Giọng nói tự nhiên của chú em làm anh nhẹ nhõm. Quả là má bận rộn. Trên chiếc giường rộng má ngồi gọn một góc, chung quanh la liệt những quần, những áo mới tinh, trắng mút. Có cái đã xếp ngay ngắn và chồng thành từng sắp, có cái đang trải rộng trên mặt dưới hoa và những nếp gấp hằn khá rõ trên nền vải nõn nà. Ắt là đã xếp chồng chất lên nhau lâu ngày trong ngăn tủ. Anh tự hỏi má sắm và để dành lúc nào mà nhiều thế. Anh ngồi ghé cạnh giường, nghe má chậm rãi giải thích. Mấy hôm mưa suốt, e chỗ quần áo này không khỏi ẩm mốc. Nhưng lúc trong người cũng khỏe nên má soạn ra hết để kiểm tra từng cái. Chỉ vào một chồng, má nói khẽ. Cái này phần ba con, lại chỉ vào chồng khác. Cái này phần má, má sẽ cho vào hai bọc ni lông riêng rẽ. Mỗi bọc có viết sẵn mấy miếng giấy. Chừng nào ba má trăm tuổi, các con khỏi lóng cống. Anh nhích tới gần má, nắm hai bàn tay nhăn nheo giữ chặt trong tay mình, như muốn chặn nỗi nghẹn ngào bất chợt. Nhìn kỹ nét mặt phúc hậu của má, nghĩ tới một đời má ăn hiền ở lành, thà thiệt thòi cho mình chứ không tranh hơn cùng người khác. Anh nhận ra thanh thản bình an trong ánh mắt và giọng nói của má khi nhắc tới cái lúc bước qua cánh cửa mở vào vĩnh cửu. Nhìn má cẩn thận gói ghém lại phần hành trang dự bị cho ngày định mệnh, một luồng hơi lạnh bỗng chạy dọc theo sống lưng và anh thấy cay cay ở mắt. 30 tháng 5 2003.
46. Thư pháp và nhân cách.
Thư pháp là cách viết chữ đẹp. Mọi dân tộc đã có chữ viết đều có thể tạo ra thư pháp cho mình. Mỗi nhà thư pháp đều có bút pháp riêng, gân cốt, ý lực, uyển chuyển, cân xứng, quân chỉnh, vân vân. Có cần phải biết khá nhiều lý thuyết và kỹ thuật của các nhà rồi mới đủ sức cảm nhận cái đẹp của thư pháp không? Cái đẹp tự nó là đẹp, được cảm thụ trực tiếp và tự nhiên. Há phải đợi những biện giải chi ly với rườm rà phân tích. Người viết từ chỗ xuất kỳ bất ý mà để lại đời nét mực thần, đường bút thánh. Người thưởng ngoạn nên vô tâm hầu lĩnh hội tài hoa. Trước bức thư pháp, hãy buông xả định kiến và dư luận. Tự lòng ta thấy nó đẹp và thực sự thích thú. Thế là đủ lắm rồi, ai kia khác ý thì cũng mặc tình. Nét chữ thể hiện nết người, rèn thư pháp là rèn nhân cách. Luyện thư pháp có thể tu thân, dưỡng tánh, trui luyện tâm tình. Người Hoa tôn thư pháp lên thành đạo, thư pháp giả, đạo giả. Dân Phù Tang cũng gọi thư pháp là thư đạo, Shodo. Người khổ luyện thư pháp dùng cái đẹp của chữ và mực để rèn giũa tâm hồn đã đành, mà người chơi thư pháp cũng có thể mượn nét bút tài hoa của người khác để trao ria tinh thần. Chữ Hán, chữ Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh, chi chăng nữa đâu hề ngăn ngại. Miễn thực tâm thích cái đẹp của tấm chữ để rồi treo nơi nào mình hay chạm mắt tới. Ngày ngày ra vào thấy chữ, ngắm nghía trầm ngâm, ngẫm nghĩ răng lòng. Giữa buổi lừa lọc, xa hoa, có người treo chữ Tín, chữ Kiệm. Đang chức quyền mà biết giữ cái tâm thì treo quan nhất thời, dân vạn đại. Hai chữ tích thời treo chỗ học hành hay nơi làm việc là tự răng mình quý tiếc ngày giờ, chớ lãng phí thời gian. Một chữ Nhẫn tung hoành trên giấy, hàm súc biết bao nỗi niềm hối ngộ của kẻ tánh nóng đang gắn tập kèm thúc lửa sân lòng giận. Lấy chữ làm tranh mượn cái đẹp ngoại vật làm phương tiện trao dồi cho thành cái đẹp nội tâm. Ấy là một cách học làm người. Thư pháp và nhân cách, hai cái đẹp này hóa ra nhiều lẽ tương quan lắm vậy. 28 tháng 6 2001.
47. Tiệc cưới.
Cưới vợ cho con, sau khi gửi thiệp, bạn còn chu đáo gọi điện. Ráng đi nghe, không mời nhiều đâu, toàn chỗ chí tiết, sẽ khai mạc đúng giờ. Không bắt bà con dài cổ chờ lâu cả tiếng như mấy đám khác nha. Bạn thật tâm lý. Quả tình anh rất ngại đi đám cưới. Thiệp mời ghi 6 giờ mà thường hơn 7 giờ mới thấy lễ cưới có vẻ rục rịch chuyển động. Cho nên mỗi lần nghe nhà trai hay nhà gái sướng lên ở micro rằng xin chân thành cảm tạ thân bằng quyến thuộc hai họ đã nhín chút thời giờ vàng ngọc đến chung vui, thì anh không khỏi nhăn mặt và nói với mấy người ngồi cùng bàn: sai bét, phải nói tốn quá nhiều thời giờ chứ. Đó là một đám cưới ấn tượng, đúng như lời bạn dặn dò qua điện thoại. Anh thích nhất việc bạn cương quyết dẹp luôn vụ đàn ca chát chúa, in tai nhức óc, thay thế bằng nhạc nhẹ, du dương dịu dặt, nghe văng vẳng như đưa về từ chốn xa xăm. Giải bày sự kiện quá khác thiên hạ này, trong phần nghi thức khai mạc, bạn nói rằng thân hữu vốn ít khi gặp nhau, chi bằng mượn tiệc cưới làm cơ hội hàn huyên, mà để nhạc ồn ào thì chả ai còn hứng thú chuyện trò nữa, vì cứ phải lớn tiếng để át giọng mấy cái loa khuếch đại ầm ĩ. Thế là rào rào tiếng vỗ tay tán thưởng. Hôm ấy, cơ hồ ai cũng vui sướng với nỗi khoan khoái nhẹ nhàng khi được ngồi cạnh nhau, rủ rỉ chuyện trò trong khung cảnh sang trọng, không khí ấm cúng, thức ăn đẹp và ngon, rượu bia tùy hỷ, và không phải chốc chốc lại nghe ở một bàn nào đó có tiếng gào lên, vô vô, rất chướng. Khi vợ chồng bạn đưa con và dâu đến chào các bác, các chú cho đúng thủ tục, một người bèn nói vui, ông nhà thơ này quả tình có bản sắc văn hóa hơn ai hết. Chưa bao giờ tụi này dự một đám cưới thú vị như vậy. Cả bàn cười xòa, vỗ tay lớp bớp. Bạn cũng cười, đôi mắt dường như hấp háy sau hai tròng kính dày cộp. Thiệt hả? Vậy thì mấy ông hãy phát huy sáng kiến của tôi, không giữ bản quyền. Giơ ngón tay chỉ vào con trai, bạn nói tiếp. Ban đầu nó đâu chịu kiểu này, nhưng mà tôi thương lượng với nó rằng mày cưới vợ thì thân mày sướng lắm rồi. Còn đám cưới thì phải cho mấy bác mấy chú mày sướng với tao chứ. 30 tháng Giêng 2007.
48. Tiếng mẹ buồn ơi.
Nhiều năm nay càng ngày báo, đài càng lạm dụng tiếng Anh ở mức phổ biến đến ngán ngẩm. Chẳng hạn, một tuần sang đăng bài, phim cho tuổi teen vẫn là vùng đất trống. Đưa tin về dịch vụ ngân hàng, phóng viên viết, hai sản phẩm ngân hàng đang hot. Đã động đời tư, các cầu thủ danh tiếng, báo điện tử nhấn mạnh. Bên cạnh, họ luôn là những cô nàng hot nhất. Nhắc tới trang hàng hiệu, có ký giả viết Louis Vuitton sắp mở shop tại Việt Nam. Đâu phải chỉ riêng báo chí, bây giờ đi đâu cũng thấy, cũng nghe dân nam xính xài chữ shop trên quá nhiều bảng hiệu và đầu môi chót lưỡi. Dường như tiệm, tiệm buôn, cửa tiệm, cửa hàng trong tiếng Việt của ông cha để lại là lời lẽ quê mùa, không xứng tầm cỡ con người thời đại. Chả thế, đời nay các cô, các cậu tự cho mình là kẻ sành điệu đều không thèm nói đi mua sắm nữa, mà nhất quyết phải nói đi shopping cho nó sang. Bởi thói sính ngoại, vọng ngoại nên vô tư lạm dụng tiếng Anh đến nỗi chả hề nghĩ rằng mình đang đánh mất cả lòng tự trọng của một dân tộc, vẫn hay tự hào, tự tôn là nghìn năm văn hiến. Chính báo, đài có trách nhiệm trước tiên về tệ trạng này, vì các biên tập viên thường không sàng lọc. Cứ dễ dàng cho qua các bài báo chèn bừa bãi tiếng Anh như nói trên. Thật vậy, thay vì định hướng để xã hội biết trân trọng tiếng Việt, dường như các cơ quan truyền thông đại chúng lại chạy theo thị hiếu pha lẫn tiếng Anh trong lời ăn tiếng nói hằng ngày của ba tánh. Báo đài chệnh choạng đã đành, mà nhà trường cũng chả kém. Thay vì giáo dục cho học sinh, sinh viên ý thức rằng lối ăn nói thêm chêm tiếng Anh là kém văn hóa, thì chính nhà trường lại làm gương xấu. Từ năm 1996 tới nay, một trường đại học lớn ở thành phố đã nhiều lần tổ chức một cuộc thi mang tên Dynamic, sinh viên nhà doanh nghiệp tương lai. Ôi, phải có chữ Dynamic ấy chèn vô thì nó mới oai chứ. Và chuyện nhãn tiền là giữa tháng 4 vừa qua, chuẩn bị cho mùa thi đại học gần đến, trong một lần tư vấn trực tuyến do một tờ báo ngày ở thành phố tổ chức, có học sinh hỏi rằng nguyên văn: thưa thầy cô, ngành tài chính ngân hàng hiện nay đang rất hot, nhưng sau 4 hay 5 năm nữa thì ngành này có còn hot nữa hay không? Sinh viên ra trường sẽ làm việc ở đâu? Mong thầy cô tư vấn giùm em. Nói năng như thế, nghĩ có buồn cho tiếng mẹ hay không? 23 tháng 4, 2007.